truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 11 tháng 11 có những nội dung chính sau.
Thành phố Thái Nguyên nổ lò hơi khiến 2 người chết, 6 người bị thương. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và hỗ trợ các nạn nhân, gia đình nạn nhân theo quy định.
Ban Kinh tế Hội đồng Nhân dân thành phố giám sát tại Chi cục Thuế thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.
Khởi nghiệp khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng doanh nhân Nguyễn Bá Cường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm OTVina đã có những thành công nhất định trên con đường kinh doanh. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về gương mặt trẻ này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngay sau khi nhận được tin báo tại Công ty Cổ phần và Sản xuất Vật liệu Thái Nguyên xảy ra vụ nổ lò hơi vào chiều ngày 10 tháng 11, đoàn lãnh đạo của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra hiện trường vụ nổ và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Cùng đi còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cùng đại diện các phòng ban chuyên môn của thành phố. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 10 tháng 11, tại khu vực sản xuất của Công ty Cổ phần và Sản xuất Vật liệu Thái Nguyên có trụ sở tại tổ 15 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra vụ nổ lò hơi làm 2 người tử vong tại chỗ và 6 người khác bị thương. Hai nạn nhân xấu số được xác định là chị Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1968, thường trú tại xóm 2 xã Phúc Hà, và anh Đặng Văn Ngọ, sinh năm 1990, thường trú tại xóm 8 xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên. Số người bị thương đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, trong đó có một người bị thương khá nặng. Vụ nổ làm sập một phần mái và tường của nhà xưởng bị hư hỏng nặng, làm ảnh hưởng đến công trình trạm y tế phường Quan Triều và nhà ở của một số hộ dân quanh khu vực. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Tại đây, lãnh đạo thành phố đã ân cần thăm hỏi động viên và hỗ trợ các nạn nhân cùng gia đình nạn nhân có người tử vong với số tiền gần 23 triệu đồng.
Ngày 10 tháng 11, Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức giám sát tại Chi cục Thuế thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo hai ban Hội đồng Nhân dân thành phố, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng ban đơn vị liên quan của thành phố. Năm 2016, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên được tỉnh giao dự toán trên 820 tỷ đồng. Thành phố giao nhiệm vụ tăng thu ngân sách lên 975 tỷ đồng. Thực hiện 10 tháng năm 2016 đạt gần 999 tỷ đồng, bằng 121% dự toán tỉnh giao và bằng xấp xỉ 103% dự toán thành phố giao. Có được kết quả này là do chi cục đã thực hiện tốt sự chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và triển khai dự toán sớm cho các phường xã để các đơn vị chủ động thu. Chi cục thuế đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế. Tuy nhiên, do ảnh hưởng chung của thị trường khiến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn gặp nhiều khó khăn. Chính sách thuế có nhiều thay đổi dẫn đến một số sắc thuế thu đạt thấp, như thuế xây dựng ngoại tỉnh đạt 4,9 tỷ đồng, bằng 71% kế hoạch, thuế ngoài quốc doanh đạt trên 246 tỷ đồng, bằng 73% kế hoạch. Một số giải pháp chủ yếu được Chi cục Thuế đặt ra trong thời gian tới là rà soát, đánh giá, phân tích, dự báo những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu, làm rõ các nguồn thu còn tiềm năng để tăng thu ngân sách, triển khai việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 cho từng đội thuế, từng địa bàn, từng cán bộ, tăng cường các biện pháp mạnh để thu hồi nợ thuế, tiếp tục làm tốt việc tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, v.v. Qua giám sát, Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố đã ghi nhận nỗ lực của tập thể Chi cục Thuế, đồng ý với các giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh công tác thu ngân sách năm 2016. Đề nghị đơn vị tiếp tục phối hợp với các phòng chuyên môn của thành phố trong công tác thu tiền sử dụng đất, phối hợp với các phường xã phấn đấu hoàn thành toàn diện dự toán được giao, đảm bảo cân đối thu chi năm 2016.
Năm 2016, tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh là gần 391 tỷ đồng, trong đó bao gồm ngân sách trung ương, vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trái phiếu chính phủ và ngân sách tỉnh. Về xi măng, tỉnh cũng đã phân bổ cho các địa phương 100.000 tấn, khoảng 145 triệu đồng, để hỗ trợ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn. Từ nguồn vốn hỗ trợ, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng được trên 250 km đường giao thông nông thôn, 9 trường học, 6 nhà văn hóa và khu thể thao xã, 91 nhà văn hóa xóm, 53 điểm thu gom rác thải tập trung. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, các địa phương trong tỉnh cũng huy động sự đóng góp của các tổ chức cá nhân và người dân để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với 40 xã đã đạt chuẩn. Phấn đấu có 15 xã về đích nông thôn mới trong năm nay. Đối với các xã còn lại, phấn đấu tăng thêm từ 2 tiêu chí trở lên.
Ngày 10 tháng 11 năm 2016, tại gia đình ông Nguyễn Văn Thắng, xóm Bến Đỏ, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố và xã Thịnh Đức đã tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa cho gia đình ông Thắng là hội viên nạn nhân chất độc da cam dioxin. Căn nhà xây cấp 4, rộng 80m², trị giá hơn 250 triệu đồng, trong đó quỹ nạn nhân chất độc da cam tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng, số còn lại là do gia đình và địa phương vận động giúp đỡ.
Nhân kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 2016. Sáng ngày 10 tháng 11, khu dân cư xóm 8, xã Phúc Hà tưng bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết. Đây là đơn vị được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chọn tổ chức điểm ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Đức Minh, tỉnh ủy viên, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên. Khu dân cư xóm 8 hiện có 132 hộ dân với 531 nhân khẩu. Cuộc sống người dân hầu hết dựa vào sản xuất nông nghiệp. Năm qua, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cấp ủy chính quyền vận động nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu của cuộc vận động. Xóm vận động nhân dân tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến và chăn nuôi sản xuất, nâng cao thu nhập, tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, ủng hộ các nguồn quỹ. Nhờ đó, 80% số hộ có nhà xây kiên cố, 10% số hộ có thu nhập từ 150 triệu đồng đến 1 tỷ đồng trên năm, 100% các hộ có phương tiện đi lại. Xóm không có người sinh con thứ ba, toàn xóm chỉ còn 3 hộ nghèo. Năm 2016, xóm có 120 hộ đạt gia đình văn hóa bằng 91% và đạt khu dân cư văn hóa liên tục 3 năm liền 2014-2016. Nói về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân của xóm, bà Dương Thị Thu Hằng, xóm 8 phấn khởi nói.
Nói chung là về các chủ trương như pháp luật của nhà nước, chính sách của địa phương thì trong toàn bộ những cái quy định ấy mà đã đề ra thì gia đình thì luôn chấp hành tốt và lúc nào cũng đi đầu trong các phong trào. Các phong trào mà những cái buổi mà đi phát quang đường lòng ngõ xóm này thì mình và vận động nhân dân cùng thực hiện mà mình là phải người gương mẫu đi đầu.
Tại ngày hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng 2 suất quà cho 2 hộ nghèo của xóm. Thành phố Thái Nguyên tặng 1 suất quà cho khu dân cư và 2 suất quà cho 2 hộ nghèo của xóm. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.
Ngày 9 tháng 11, tại gia đình thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Khương, tổ dân phố 36, phường Quang Trung, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung, chi bộ đảng, ban công tác mặt trận tổ dân phố cùng thân nhân liệt sĩ trang trọng tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Khương. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khương, nguyên quán xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Đồng chí sinh năm 1963 trong gia đình có truyền thống yêu nước. Mặc dù chưa đủ tuổi, tháng 4 năm 1981, đồng chí đã làm đơn xin nhập ngũ, trực tiếp tham gia chiến đấu tại mặt trận phía Bắc của Tổ quốc. Ngày 12 tháng 5 năm 1983, trong khi đang làm nhiệm vụ tại xã Xuân Nội, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, đồng chí đã anh dũng hy sinh khi vừa tròn 20 tuổi với cấp bậc hạ sĩ. Trong thời gian tham gia Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và được nhà nước truy tặng huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3. Tại buổi lễ, chính quyền địa phương, gia đình, bạn bè cùng bà con nhân dân trong tổ dân phố 36, phường Quang Trung, nơi thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Khương cư trú đã bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc với những cống hiến hy sinh của liệt sĩ cho nền hòa bình độc lập của dân tộc. Hài cốt của liệt sĩ được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, thành phố Thái Nguyên. Nhằm thường xuyên có sách mới phục vụ bạn đọc, hàng năm Thư viện thành phố chủ động luân chuyển sách theo định kỳ 6 tháng một lần. Trong 2 năm 2015-2016, đơn vị đã thực hiện luân chuyển được 190 lượt với gần 44.000 bản sách, trị giá trên 1,2 tỷ đồng. Việc luân chuyển sách báo đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu đọc của độc giả tại các nhà văn hóa và trường học, được lãnh đạo và nhân dân địa phương ủng hộ. Đặc biệt, trong quá trình phục vụ bạn đọc, Thư viện liên tục được bổ sung mới vốn tài liệu, tổng số sách bổ sung trong 2 năm 2015 và 2016 là trên 4.000 bản sách, trị giá gần 200 triệu đồng, gồm sách thiếu nhi, pháp luật, văn học, khoa học và giáo dục, văn bản pháp luật, biển đảo Việt Nam và nhiều đầu báo tạp chí khác. Thư viện cũng đã thực hiện xử lý sách mới, nhập tem sách và phân loại sách mới để kịp thời phục vụ nhu cầu của độc giả. Ngoài thực hiện việc luân chuyển sách, Thư viện thành phố còn tặng nhiều đầu sách giá trị cho các nhà văn hóa cơ sở nhân dịp khai trương tủ sách mới, trị giá mỗi tủ sách trên 400.000 đồng. Nhờ quan tâm phát triển tủ sách cơ sở, bổ sung sách mới và luân chuyển sách thường xuyên, nên hầu hết các tủ sách thư viện của thành phố và tủ sách xã phường đã phát huy được hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu đọc của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng văn hóa đọc cho độc giả. Hội doanh nghiệp phường Quang Trung vừa tổ chức giao lưu bóng đá với Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình. Được thành lập năm 2010 với hơn 70 hội viên, thời gian qua Hội doanh nghiệp phường Quang Trung đã thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực hướng về hội viên như kết nối giao thương nội bộ, tổ chức cho doanh nghiệp hội viên tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân các ngày lễ trên địa bàn tỉnh, tổ chức kỷ niệm và chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam. Nhập trận với tinh thần hăng hái, cầu thủ hai đội đã liên tiếp dẫn bóng về khung thành đối phương. Những bàn thắng được ghi trong niềm vui hân hoan của cầu thủ và cổ động viên đã tạo không khí vui tươi phấn khởi. Buổi giao lưu bóng đá được tổ chức giúp tăng cường thể lực, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao cho cán bộ công nhân viên tại các doanh nghiệp, là dịp để giao lưu, mở ra cơ hội hợp tác giữa ngân hàng và các doanh nghiệp thành viên trong Hội doanh nghiệp phường Quang Trung.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp khi tuổi đời còn rất trẻ, doanh nhân Nguyễn Bá Cường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm OTVina đã có những thành công nhất định trên con đường kinh doanh. Chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn gương mặt trẻ này.
Anh em ơi!
Sôi động và tràn đầy nhiệt huyết là những gì chúng tôi cảm nhận được khi tham gia buổi sinh hoạt của câu lạc bộ tin học Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Thái Nguyên. Theo những thành viên trong câu lạc bộ, những buổi sinh hoạt như thế này đã được duy trì đều đặn các ngày trong tuần hơn 4 năm nay và người truyền lửa cho họ là chủ nhiệm câu lạc bộ, doanh nhân Nguyễn Bá Cường.
Mình tham gia câu lạc bộ tin học được gần 3 năm rồi ạ. Thì ngay khi vào câu lạc bộ thì em đã rất có ấn tượng với anh chủ nhiệm Nguyễn Bá Cường. Anh là một tấm gương khởi nghiệp rất là sớm. Anh ấy đã thành lập được một công ty phần mềm ở bên ngoài. Đó, và đó là một tấm gương rất sáng để bọn em học tập theo.
Anh Nguyễn Bá Cường á, anh thực sự là một người anh cả đúng nghĩa của bọn em. Anh ấy đã thực sự là truyền cho mình đúng nghĩa là một người truyền lửa ấy, người truyền lửa để cho bọn em có được gọi là có nghị lực phấn đấu để nói theo để giống được đạt được những thành công như anh ấy.
Đó là chia sẻ của em Phạm Hồng Sơn và Nguyễn Văn Tuân, thành viên câu lạc bộ tin học Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông khi nói về anh Nguyễn Bá Cường. Nguyễn Bá Cường sinh năm 1990, năm 2012 là sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Anh đã đứng ra sáng lập câu lạc bộ tin học với gần 40 thành viên. Là câu lạc bộ học thuật với nhiều hoạt động đa dạng phong phú, có ý nghĩa thiết thực, Cường đã đưa câu lạc bộ ngày càng lớn mạnh với việc thu hút được thêm nhiều sinh viên của nhà trường cùng tham gia. Hiện nay, câu lạc bộ đã có hơn 60 thành viên. Bằng tâm huyết và đam mê công nghệ thông tin, Nguyễn Bá Cường đã vun đắp cho ước mơ trở thành doanh nhân của mình. Sau 2 năm gắn bó với câu lạc bộ tin học, điều mà Cường trăn trở là làm sao để mang lại lợi ích tối đa cho các thành viên trong câu lạc bộ. Vậy là anh đứng ra thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm công nghệ và giải pháp phần mềm mở OTVina, gọi tắt là OTVina, với lĩnh vực kinh doanh chính là lập trình phần mềm và đào tạo tin học tiếng Anh. Khó khăn ban đầu mà OTVina và doanh nhân Nguyễn Bá Cường gặp phải là thiếu kinh nghiệm điều hành quản lý, mà đặc biệt là nhân sự. Bởi lĩnh vực kinh doanh mà Cường đầu tư cần nguồn nhân lực có chuyên môn sâu, sáng tạo và không ngừng đổi mới. Lúc này, Cường nhận được sự ủng hộ của đông đảo anh em trong câu lạc bộ. Nhưng do công ty mới hoạt động, lượng công việc chưa nhiều nên giám đốc trẻ Nguyễn Bá Cường chưa dám nhận nhiều lao động. Tuy nhiên, nhờ chất lượng dịch vụ tốt, sản phẩm có tính cạnh tranh cao và hơn cả là giữ chữ tín với khách hàng, đối tác, nên từ hơn một năm nay, khách hàng đến với OTVina khá đều đặn và hiện công ty đang là nơi làm việc của 10 thành viên câu lạc bộ tin học, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên đã ra trường. Trao đổi với các nhân viên tại OTVina, họ cho rằng do đã cùng nhau sinh hoạt trong câu lạc bộ một thời gian dài, nên trong công việc hiện tại, việc phối hợp hoàn thành nhiệm vụ là tương đối dễ dàng, ý tưởng triển khai đồng nhất và tiến độ công việc hoàn thành đúng thời gian do có sự chỉ đạo sắp xếp khoa học của Giám đốc Nguyễn Bá Cường. Anh Nguyễn Văn Quân, nhân viên kỹ thuật phát triển sản phẩm và thiết kế web, công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm công nghệ và giải pháp phần mềm mở OTVina chia sẻ.
Trong khoảng 2 năm vừa rồi thì nói chung là công ty cũng làm tương đối tốt. Một năm trở lại đây thì tương đối cái công việc nó tương đối là tốt cho công ty dần chuyên nghiệp hóa lên.
Bên cạnh việc duy trì tốt hoạt động của công ty OTVina, doanh nhân Nguyễn Bá Cường cùng cộng sự còn thường xuyên mở các lớp đào tạo tin học và tiếng Anh giá rẻ cho các sinh viên có nhu cầu. Lớp học thường xuyên thu hút hơn 200 sinh viên mỗi khóa. Vừa duy trì hoạt động của công ty nhưng vẫn đảm bảo sinh hoạt thường xuyên của câu lạc bộ tin học. Từ khi còn là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường đến một doanh nhân, Nguyễn Bá Cường đã có nhiều đóng góp cho Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông nói chung và với phong trào của Hội sinh viên nhà trường nói riêng. Anh Nguyễn Văn Việt, Phó trưởng phòng công tác học sinh sinh viên, Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông cho biết thêm.
Qua cái sự lớn mạnh không ngừng của câu lạc bộ tin học, thì Nguyễn Bá Cường, chủ nhiệm câu lạc bộ tin học từ 2012 là một người rất là điều phối tốt thời gian cũng như là có kỹ năng quản lý câu lạc bộ tốt. Các bạn ấy cũng đã đưa một cái hướng mới vào cho với sinh viên, đấy là thực tế trong cái việc học tập cũng như là nâng cao cái hiệu quả về sinh hoạt chuyên môn trong câu lạc bộ tin học.
Lập nghiệp khi còn là sinh viên, doanh nhân trẻ Nguyễn Bá Cường luôn trăn trở trong mình câu hỏi làm sao để sinh viên ra trường có thể đáp ứng được yêu cầu công việc và có việc làm. Vì vậy, công ty OTVina do Cường làm chủ luôn sẵn sàng nhận và ưu tiên sinh viên của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông vào ứng tuyển các vị trí làm việc khi cần tuyển dụng.
Thì khi mà thành lập câu lạc bộ thì mình cảm thấy là nếu như mà chỉ sinh hoạt không mà không có thực hành, thì mình thấy nó sẽ không hiệu quả và khi đi ra trường thì cũng sẽ không có nhiều kinh nghiệm. Và từ đó mình đã nảy sinh ý định là mình giúp đỡ các bạn để cùng với các bạn đi thực tập cũng như là làm việc, giúp các bạn có một cái kinh nghiệm nhiều hơn. Thì bình quân mỗi một năm thì câu lạc bộ tin học sẽ giới thiệu được khoảng từ 5 đến 7 bạn để đi sang các đơn vị. Thì có một số doanh nghiệp ở Thái Nguyên và một số doanh nghiệp ở Hà Nội.
Nói với chúng tôi về những dự định trong tương lai, người doanh nhân trẻ với đôi mắt sáng luôn ánh lên niềm tin cho rằng anh muốn phát triển công ty lớn mạnh hơn nữa và sẽ có những sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho ngành giáo dục.
Trong thời gian tới thì tôi dự định là đưa công ty trở thành một trong những công ty lớn trong một lĩnh vực thiết kế web và thiết kế phần mềm trên cả nước, và đặc biệt là cung cấp các cái sản phẩm phần mềm cho các bạn sinh viên và các thầy cô để hỗ trợ trong học tập và quản lý lịch biểu công việc. Hội doanh nghiệp thì cũng rất mong là hội doanh nghiệp có thể là hỗ trợ tạo điều kiện là kết nối đến các cái đơn vị doanh nghiệp khác có cùng chuyên môn, hoặc là những cái doanh nghiệp mà đã có cái tiền đề lịch sử lâu thì để cùng hỗ trợ và giúp đỡ cho doanh nghiệp của tôi có những cái cơ hội nhiều hơn. Về quản lý nhà nước thì cũng rất mong là cũng tạo điều kiện và có thêm những cái chính sách ưu đãi về kêu gọi vốn để công ty có thể là huy động thêm các cái nguồn lực về vốn để tập trung vào phát triển các cái sản phẩm có chất lượng tốt hơn.
Hơn 2 năm xây dựng thương hiệu OTVina đã cho thấy doanh nhân Nguyễn Bá Cường đã khắc phục được những khó khăn ban đầu và tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm trên thương trường. Những hoạt động hướng về sinh viên của Nguyễn Bá Cường đã cho thấy sự sẻ chia, gánh vác, đồng hành và trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Đó thật sự là điều đáng quý của một thanh niên trên con đường khởi nghiệp. Dẫu biết chặng đường tiếp theo sẽ còn nhiều khó khăn trở ngại, nhưng với những kết quả ban đầu gặt hái được, doanh nhân Nguyễn Bá Cường đã có cho mình hành trang để vững bước trên con đường kinh doanh. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Doanh nghiệp và Cuộc sống số 1 tháng 11 năm 2016. Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 5 tháng 11 năm 2016 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại xí nghiệp nước sạch Túc Duyên và trạm cấp nước Quang Vinh để sửa chữa đường dây cao thế và đấu nối đường dây vào vận hành. Thời gian từ 5 giờ đến 12 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2016 và từ 14 giờ đến 20 giờ ngày 13 tháng 11 năm 2016. Trong thời gian ngừng cấp điện, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng hoạt động tại xí nghiệp sản xuất nước sạch Túc Duyên và trạm cấp nước Quang Vinh. Khu vực trung tâm thành phố gồm các phường Hoàng Văn Thụ, Quan Triều, Tân Long, Quang Vinh, Phúc Hà, Sơn Cẩm, Quang Trung và một phần của khu vực của phường Túc Duyên, Trưng Vương sẽ bị mất nước. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sinh hoạt trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Từ nay đến hết ngày 30 tháng 11, Điện Máy Xanh lại ngập tràn khuyến mãi với hàng ngàn ưu đãi cực hấp dẫn. Khách hàng mua TV, tủ lạnh, máy giặt của LG sẽ được 100% quà tặng gia dụng thiết thực như nồi cơm điện tử, nồi inox cao cấp, bếp điện từ Philips trả góp 0%, tặng thêm 1 năm bảo hành và cơ hội trúng 10 bộ quà trị giá 100 triệu đồng. Khách hàng mua TV của Samsung, Panasonic, của Sony hoặc TCL cũng được hưởng chính sách trả góp 0% và những quà tặng từ 100.000 đến 1 triệu đồng. Ưu đãi lớn với chương trình đổi mới máy lạnh Panasonic, khách hàng sẽ được giảm ngay 3 triệu đồng, trả góp 0%, miễn phí lắp đặt và giảm 50% chi phí ống đồng. An tâm sử dụng hàng điện tử, điện lạnh trong vòng 1 tháng, hàng lỗi đổi ngay cái mới. Để biết thêm thông tin sản phẩm khuyến mại, vui lòng truy cập website www.dienmayxanh.com hoặc gọi tổng đài miễn phí 1-800-1061.
Ngon quá!
Sữa trái cây cool!
Chân đang uống gì vậy?
Sữa trái cây cool mới này ngon lắm, có hương trái cây nhiệt đới và hương cam. Bạn muốn uống cái nào?
Mình uống cả hai luôn. Ngon quá.
Các con uống gì mà vui thế?
Dạ, tụi con uống sữa trái cây cool.
Sữa trái cây cool hả? Sao mẹ chưa nghe bao giờ nhỉ? Tôi có tìm hiểu rồi. Cool là sản phẩm của nhãn hàng Leaf thuộc Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế IDP, là công ty có vốn đầu tư nước ngoài của tập đoàn Vina Capital và Daiwa PI Partner Nhật Bản đấy chị. Sữa trái cây cool bổ sung thêm vitamin giúp bé ăn ngon và lớn khỏe.
Wow, để tôi ra mua ngay mới được.
Ừ, giá rất phải chăng nhé, chỉ có 3.500 đồng một hộp. Sữa trái cây cool mới làm từ sữa và nước ép trái cây nguyên chất, bổ sung vitamin A, B, D, vừa ngon vừa bổ dưỡng, cho bé uống thật ngon, ăn thật ngon và cao lớn khỏe.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng phục vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 100 triệu đồng, sở hữu ngay Hyundai Grand i10 hoặc Mitsubishi Mira, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý. Taxi Thái Bảo 02803-737-737. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafond, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Taxi Hoa Mai xin thông báo. Taxi Hoa Mai đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona. Nhận hợp đồng đi Thái Nguyên, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Giá vé bình quân 120.000 đồng một người một lượt. Đối với tuyến Bắc Cạn, Hà Nội và ngược lại, giá vé bình quân là 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến. Miễn phí đưa đón trả tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai, trị giá 20.000 đồng một lượt. Lộ trình Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Lộ trình 1, Thái Nguyên, Nội Bài, Cầu Nhật Tân, Đại học Ngoại ngữ Cang Nam, Văn phòng Hoa Mai số 2, Khuất Duy Tiến, Bixi, Hà Đông. Lộ trình 2, Thái Nguyên, Cầu Vĩnh Tuy, Bệnh viện 108, Nhà hát lớn và ngược lại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nhận chuyển phát nhanh hàng hóa, giấy tờ. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi taxi Hoa Mai cao cấp theo số điện thoại tại Thái Nguyên 02803-833-833, tại Bắc Cạn 02816-252525.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803-759-249, 0978-132-200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806-565-333, di động 0982-586-112.
Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan kính chào quý khách. Công ty xin trân trọng thông báo tới quý khách, để phục vụ tốt hơn nhu cầu di chuyển của quý khách, Hà Lan Limousine mở lộ trình mới, tuyến xe hợp đồng chất lượng cao, trung tâm thành phố Thái Nguyên, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Cụ thể, xe xuất phát từ khách sạn Thái Nguyên, đường Cách mạng tháng 8, gang thép, nút giao sông Công, K3, cao tốc, sân bay Nội Bài, cầu Nhật Tân, đường vành đai 2, Đại học Giao thông Vận tải, đường Láng, ngã tư Sở, Royal City, Nguyễn Trãi, đường Trần Phú, đường Phùng Hưng, bệnh viện Quân y 103, khu đô thị Sana, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Tổng đài tư vấn hợp đồng nhận khách du lịch 1900 0092 hoặc 02803 737373. Thời gian phục vụ từ 5 giờ sáng đến 21 giờ tối hàng ngày, tần suất 30 phút một chuyến. Chúng tôi áp dụng chương trình khuyến mại trong tháng đầu khai trương, giảm trừ 20.000 đồng bình quân một người một chuyến. Hà Lan Limousine, xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian, an toàn, hiệu quả. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.